Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 28 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ giáo phận Huế về mùa vọng năm 2006. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua. Sau khi đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha đã nói đến chuyến viếng thăm của Ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ với những lời như sau. Anh chị em thân mến, như anh chị em đã biết, trong những ngày sắp tới, tôi sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ bây giờ, tôi muốn gửi lời chào thân tình đến dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ thân mến, rất phong phú về lịch sử và về văn hóa. Tôi xin nói lên những tâm tình tôn trọng và tình bạn chân thành với dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và với những vị đại diện của dân chúng. Với niềm xúc động mạnh, tôi chờ đợi được gặp cộng đoàn công giáo nhỏ bé và luôn luôn hiện diện trong tâm hồn tôi. Và tôi cũng xúc động chờ đợi được kết hiệp trong tình huynh đệ với giáo hội chính thống nhân dịp lễ kính thánh tông đồ Andre. Với lòng tin tưởng, tôi bước theo vết chân của những vị truyền nhiệm đáng kính Phaolô đệ lục và Gioan Phaolô đệ nhị. Và tôi khẩn xin sự bảo vệ của chân phước Gioan 23, đấng đã là khâm sứ tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 năm, và là đấng có lòng yêu thương và tôn trọng đối với quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi xin tất cả anh chị em hãy đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Ngõ hầu cuộc hành hương này có thể mang đến tất cả những hoa trái như ý Chúa muốn. Được biết, vào lúc 9 giờ sáng thứ ba hôm nay 28 tháng 11, theo giờ Roma, tức là lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha lên máy bay đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Đường bay qua không phận các quốc gia Italia, Albania và Hy Lạp rồi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng tháp tùng trên máy bay với Đức Thánh Cha có khoảng 70 ký giả và phái đoàn Quý Đức Hồng Y, Tổng giám mục và giám mục và những cộng tác viên thân cận. Máy bay Airbus 321 của hãng hàng không Alitalia đưa Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Ezamboga của thủ đô Ankara vào lúc 13 giờ cùng ngày theo giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ. Tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón, trước khi vị này lên đường để dự cuộc họp của khối NATO tại Estonia. Theo như thói quen của mọi vị quốc khách đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha từ phi trường thẳng đến đài kỷ niệm Atatürk, người cha già của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thời hiện đại, nằm cách phi trường 45 cây số. Sau đó vào lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đến dinh Tổng thống để chào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi thức tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại dinh Tổng thống này. Sau đó vào lúc 16 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha gặp Ngài Chủ tịch Tôn Giáo Dụ với sự hiện diện của những vị lãnh đạo cao cấp của Hội giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ và qua đêm tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết của ngày đầu tiên này trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Tư, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề an ninh cho Đức Thánh Cha. Vấn đề an ninh sinh mạng của Đức Giáo Hoàng trong chuyến tông du 4 ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ đang là đề tài sôi nổi trên báo chí thế giới. Những diễn biến tại Thổ Nhĩ Kỳ trong mấy ngày qua, như cuộc biểu tình rầm rộ tại Istanbul hôm Chủ nhật vừa qua, việc tác phẩm tiểu thuyết hư cấu Giết Đức Giáo Hoàng đang bán chạy tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã là những lý do làm cho giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới quan ngại cho sinh mạng của Đức Thánh Cha. Trước tình thế ấy, nhật báo La Repubblica, trích nguồn tin của hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các nhân viên tình báo của Do Thái và Ý Đại Lợi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với lực lượng tình báo ở đây để bảo vệ an ninh cho Đức Thánh Cha, trong chuyến tông du 4 ngày, mà cựu phát ngôn viên tòa thánh, tiến sĩ Navarro Vance gọi là chuyến đi đầy sóng gió, liều lĩnh, nhưng cần thiết. Nhật báo La Repubblica xuất bản tại Italia cũng tường thuật cơ quan an ninh tại Istanbul cách đây mấy tuần đã bắt một nhóm có dự tính tấn công Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, tờ báo không cho biết danh tính và quốc tịch của những kẻ bị bắt giữ. Ngoài ra, tờ báo còn viết rằng Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô, tháp tùng chuyến đi của Đức Thánh Cha, cũng có thể sẽ là mục tiêu sát hại của nhóm người quá khích này. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nghiêm ngặt để đón Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay thứ Ba 28 tháng 11 cho đến ngày mùng 1 tháng 12. Đây là chuyến tông du đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 đến một quốc gia mà đa số là người theo Hồi giáo. Khi tới phi trường Ankara, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ gặp mặt và có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Thủ tướng đợi sẵn ở phi trường, và sau khi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ông sẽ lên đường đi họp hội nghị NATO. Hôm ngày thứ Hai hôm qua 27 tháng 11, tại thành phố Ankara và thành phố Istanbul, cũng có các cuộc biểu tình lẻ tẻ chừng khoảng 100 người phản đối chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Trái với ngày Chủ nhật hôm trước 26 tháng 11, có đến hơn 20.000 người biểu tình tại Istanbul. Việc bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng lần này rất nghiêm ngặt, mà theo giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ thì còn chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush của Hoa Kỳ. Nguồn tin cho biết có tới 3.000 nhân viên an ninh được cắt đặt để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Nhân viên an ninh được bố trí trên mái nhà, trên các lộ trình và các nơi Đức Giáo Hoàng thăm viếng. Phát ngôn viên của cảnh sát Istanbul cho biết, chúng tôi đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết và đề phòng tại các lộ trình của Đức Giáo Hoàng và những nơi mà Ngài thăm viếng. Một nhóm người biểu tình trưng biểu ngữ và nói rằng họ có cả triệu chữ ký đòi biến Hagia Sophia, nay là bảo tàng viện, thành đền thờ Hồi giáo. Được biết, đại giáo đường Hagia Sophia được xây cất vào thế kỷ thứ 6 là một nhà thờ Công giáo. Nhưng rồi đến năm 1453, khi đạo binh Hồi giáo chiếm thành Constantinople, thì nơi này biến thành đền Hồi giáo. Sau đó lại được biến thành bảo tàng viện dưới thời cách mạng mới đây. Cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ là một thử lửa cho Đức Giáo Hoàng vì nhiều lý do. Thứ nhất, củng cố thêm mối dây hiệp nhất đại kết với chính thống giáo. Thứ hai, thăm cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng chỉ có khoảng 35.000 người. Và thăm thành phố Efeso, nơi mà theo truyền thống, Thánh Gioan đã đưa Đức Mẹ về sống tại đây. Thứ ba, đối thoại với thế giới Hồi giáo về bạo động tôn giáo và về tự do tôn giáo. Vấn đề bạo động tôn giáo, dù bất cứ vì một lý do gì, cũng không có chỗ đứng trong tôn giáo, như lời Đức Benedicto thứ 16 đã từng nói. Vào tháng 9 năm nay, tại Regensburg, Đức Benedicto thứ 16 đã trích dẫn lời của một học giả nói về bạo động trong Hồi giáo. Sự kiện này đã làm bùng nổ cao trào chống Đức Giáo Hoàng trong thế giới Hồi giáo. Tuy sau đó, Đức Giáo Hoàng đã nói Ngài hối tiếc về việc đưa ra dẫn chứng này, tuy nhiên, Ngài vẫn không xin lỗi như đòi hỏi của thế giới Hồi giáo. Ngài vẫn chủ trương rằng tôn giáo không thể dùng bạo lực để đạt những mục tiêu thiêng liêng được. Vấn đề khá quan trọng là Đức Giáo Hoàng muốn đòi hỏi sự hỗ tương về tự do tôn giáo tại các quốc gia Hồi giáo. Ngài mong muốn rằng các nước Hồi giáo hãy mở rộng tự do tôn giáo cho các nhóm tôn giáo thiểu số, không riêng gì người Công giáo, mà cho cả các người chính thống Hy Lạp và chính thống Nga, vân vân. Đức Giáo Hoàng nhận định rằng, tại các quốc gia châu Âu, gần đây có nhiều người Hồi giáo di dân đến đó sinh sống và được hưởng mọi quyền tự do, gồm cả tự do thực hành tín ngưỡng. Thế thì các nước Hồi giáo cũng phải hỗ tương đáp ứng mà cho tôn giáo khác được tự do sinh hoạt. Tỷ dụ, tại nước Saudi Arab, ngay cả một nhà thờ Công giáo cũng không được phép xây cất lên. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một thử lửa không nguyên gì cho Đức Giáo Hoàng, mà còn là một trách nhiệm cho nền dân chủ của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách khoan dung tôn giáo và tự do dân chủ, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn gia nhập khối Liên hiệp châu Âu. Đây là một quốc gia đời, chứ không phải quốc giáo Hồi giáo. Anh hùng dân tộc của Thổ Nhĩ Kỳ thời đại mới là Mustafa Kemal Atatürk, cha đẻ của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, có thể coi là người Hồi giáo đầu tiên chấp nhận khái niệm tự do và khái niệm nhà nước thế tục, mặc dù Hồi giáo vẫn được coi là quốc giáo. Mustafa Kemal Atatürk đưa ra nhiều cải cách quan trọng về xã hội, luật pháp và chính trị. Sau khi Mustafa Kemal Atatürk qua đời vào năm 1938, Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng áp dụng chế độ đa đảng và không còn là quốc giáo Hồi giáo nữa. Cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1950 đã dẫn đến sự thắng cử của đảng Dân Chủ, là đảng đối lập với chính quyền. Việc chuyển giao quyền hành đã diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, nền Dân Chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi đã bị gián đoạn vì các cuộc đảo chính quân sự vào những năm 1960, 1971 và năm 1980. Năm 1997, quân đội lại nhúng tay vào chính trị để loại trừ một kiểu chính quyền có khuynh hướng Hồi giáo hóa đất nước. Hiến pháp hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành ngày 7 tháng 11 năm 1982, với nhiều điều khoản rập khuôn theo kiểu mẫu của các nước châu Âu. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không có những điều khoản nào bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho các tôn giáo không phải là Hồi giáo. Trong thực tế, người Công giáo bị phân biệt đối xử nặng nề và bị coi như công dân hạng nhì trong nước. Việc truyền giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ khó khăn đến mức gần như không thực hiện được. Tổng thống hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ahmet, đắc cử ngày 16 tháng 5 năm 2000. Thủ tướng là ông Erdogan, được chỉ định ngày 14 tháng 3 năm 2003. Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống được Quốc hội bầu ra với một nhiệm kỳ duy nhất là 7 năm. Muốn đắc cử, ứng viên Tổng thống phải nhận được 2/3 số phiếu của các thành viên Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ được Tổng thống bổ nhiệm và là vị thủ lĩnh khối đa số tại Quốc hội. Theo con số ước lượng được đưa ra vào tháng 6 năm 2006 này, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có khoảng 70 triệu dân, trong đó 80% là người dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và 20% là người Kurd. Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là ngôn ngữ chính thức, ngoài ra còn có các ngôn ngữ khác như tiếng Kurd, tiếng Dimli, Azeri và Kabardian. 99.8% dân số Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, phần còn lại nghĩa là 0.2% dân số là chính thống giáo, Công giáo và Do Thái giáo. Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng 35.000 tín hữu, tức là khoảng 0.05% dân số. Và giáo hội Công giáo tại đây gồm nhiều nghi lễ Latin, nghi lễ Byzantine, nghi lễ Armeni và nghi lễ Kande. Cơ cấu giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm có 7 giáo phận, với tổng cộng là 47 giáo xứ và 8 trung tâm mục vụ. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ có 6 vị giám mục, 13 linh mục triều, 55 linh mục dòng, tổng cộng tất cả là 68 linh mục, 4 thầy phó tế vĩnh viễn, 12 nam tu sĩ không có chức linh mục, 86 nữ tu, 1 thành viên tu hội đời, 7 nhà trường giáo giáo dân và 28 giáo lý viên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ giáo phận Huế về mùa vọng năm 2006 do Minh Duy trình bày. Kính gửi anh em linh mục, các nam nữ tu sĩ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Giáo hội lại bắt đầu một năm phụng vụ mới với mùa vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón mừng mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục của chúng ta đang bận rộn công việc ở nước ngoài. Vì thế, được sự đồng ý của Ngài, tôi xin đại diện Ngài gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận lời chào chúc bình an và phúc lành của Chúa Kitô và mẹ La Van. Kính thưa anh chị em, mầu nhiệm nhập thể là một mầu nhiệm tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Đức Giêsu là món quà tình yêu lớn nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại, để nối lại nhịp cầu giữa trời và đất bị đổ gãy, hàn gắn lại tình yêu bị phản bội, và tái lập tình phụ tử bị phân cách do tội lỗi gây nên. Món quà tình yêu đó đã được trao ban từ hơn 2.000 năm qua, nhưng con người vẫn còn hờ hững hay chối từ đón nhận, như Thánh Gioan đã tuyên báo. Người ở giữa thế gian, nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 10 câu 11. Thảm cảnh đó vẫn còn tiếp tục trong thế giới hôm nay, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên trì tiếp tục chương trình lịch sử cứu độ của Ngài qua mọi thời đại. Đức Giêsu Kitô vẫn luôn là nhịp cầu, là con đường nối trời với đất để đưa con người đến với Thiên Chúa Cha. Ngài là vị cứu tinh, là đấng cứu độ duy nhất cho mọi người của mọi thời đại. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Hãy hăm hở mở rộng lòng mình ra để tiếp nhận món quà tình yêu. Hãy mang một khát vọng thật sâu xa muốn gặp gỡ Chúa hài đồng. Hãy dẹp bỏ những vướng mắc, những rào cản, nhất là tội lỗi đang ngăn chặn đường vào tâm hồn. Có được như thế, mùa Giáng sinh năm nay sẽ mang đến cho chúng ta một niềm vui đích thực và sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta. Mùa vọng năm nay lại đến với chúng ta khi những thiệt hại đổ nát do cơn bão số 6 vẫn còn đó. Tại giáo phận nhà, một vài nhà thờ bị sụp đổ, nhiều nhà sứ, nhà hội, nhà các cộng đoàn nữ tu bị tróc mái, hư hại. Nhiều gia đình lương cũng như giáo không còn nhà ở nguyên vẹn. Tài sản qua màu bị tiêu hủy, để lại một viễn ảnh đen tối, đang đe dọa một số gia đình trong những ngày sắp tới. Lời Chúa nhắc chúng ta rằng, ai tiếp đón, giúp đỡ người anh em nghèo khó, bất hạnh, là đón tiếp chính Chúa. Trích Phúc Âm Thánh Matthew chương 25 câu 35. Giáo hội rất trân trọng và cảm kích trước sự đóng góp quảng đại của nhiều tổ chức từ thiện và cá nhân hảo tâm trên khắp thế giới, để thoa dịu nỗi đau và mất mát của những nạn nhân thiên tai vừa qua. Nhưng giáo hội còn muốn mỗi người chúng ta, nếu được may mắn hơn anh chị em mình, thì cũng hãy cố gắng hy sinh, giảm bớt chi tiêu không cần thiết trong mùa vọng và mùa Giáng sinh năm nay, để chia sẻ cho những người thiếu thốn đang ở gần bên cạnh chúng ta. Đó là món quà tình yêu Chúa hài đồng đang ngửa tay về phía mọi người, khi Ngài đến trong máng cỏ thấp hèn nghèo khó của mùa Giáng sinh này. Ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cũng là ngày Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định chính thức công bố và triển khai thư mục vụ năm 2006-2007 với chủ đề Sống đạo hôm nay. Nội dung chính của thư mục vụ này là sống yêu thương và phục vụ, rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của giáo hội và xã hội Việt Nam nói chung và cách riêng với địa phận nhà sau cơn bão vừa qua. Theo gợi ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong hội nghị thường niên tại Huế đầu tháng 9 vừa qua, hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các thánh tông đồ có thể được chọn làm biểu tượng cho việc khai triển và sống thư mục vụ. Như Đức Giêsu Kitô đến thế gian không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trích Phúc Âm Thánh Matthew chương 20 câu 28. Người Kitô hữu hôm nay cũng phải thể hiện cách sống phục vụ và yêu thương, để nên giống Thầy Chí Thánh. Vậy, nếu thầy, là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 13, câu 14 đến câu 15. Thư mục vụ viết: Dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất. Trích Phúc Âm Thánh Matthew chương 22, câu 37 đến câu 39. Và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 13, câu 35. Ước gì trong năm phụng vụ này, mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình và mỗi cá nhân cố gắng học hỏi và đưa vào đời sống đạo của mình tinh thần bác ái và phục vụ bằng những hành động cụ thể. Đó là một phương thế hữu hiệu nhất để loan báo tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Tôi xin kết thúc lá thư mùa vọng này bằng những lời của chính bức thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dưới sự bảo trợ của mẹ La Vang, thánh cả Du Xe, các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy sống đạo hôm nay theo tinh thần Phúc Âm để làm vinh danh Thiên Chúa và góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi người. Kính chúc quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân một mùa vọng sốt sắng và một mùa Giáng sinh đầy hồng ân của Chúa hài đồng. Tòa Tổng Giám mục Quế, ngày 25 tháng 11 năm 2006. Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám mục phụ tá.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con truyền thống dân tộc. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Mới đây, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra chiến dịch hô hào toàn đảng toàn dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như chủ nghĩa Mác Lê. Lỗ hổng đạo đức mà người đồ đệ trung thành của chủ nghĩa ngoại lai này đã nhận chìm cả dân tộc vào từ hơn 60 năm qua. Ngày nay, người Việt Nam nào cũng đã thấy rõ. Thay cho cái xác chết mà người dân Đông Âu và cựu Liên Xô đã vứt vào sọt rác của lịch sử ấy, thiết tưởng để phục hồi và chấn hưng đạo đức của dân tộc, cha mẹ Việt Nam không thể không quan tâm đến truyền thống dân tộc. Văn hóa và truyền thống dân tộc không chỉ là đề tài để nghiên cứu, mà trước tiên là một thứ vốn để sống. Khi nói đến truyền thống dân tộc, nhiều người thường nêu lên hai câu hỏi. Một là, những điều được gọi là truyền thống đó có thực sự là của người Việt Nam, hay chỉ là những góp nhặt vay mượn của người Trung Hoa? Hai là, truyền thống đó áp dụng ở Việt Nam ngày xưa thì tốt, nhưng liệu còn có giá trị cho người Việt Nam hiện nay không? Quả thật, không ai chối cãi được rằng, văn hóa và truyền thống dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều của Trung Hoa. Chẳng hạn khi nói, tiên học lễ hậu học văn, trọng nghĩa khinh tài, phú quý sinh lễ nghĩa v.v. Chúng ta thấy rõ ảnh hưởng của Hán học. Nhưng ảnh hưởng đó chỉ được tiếp nhận và bồi dưỡng mà thôi, bởi vì dân ta vốn đã có sẵn những truyền thống tốt đẹp về học hành, về cách xử thế. Tổ tiên chúng ta đã tiếp nhận bao tư tưởng, bao nguyên tắc đạo lý từ người Trung Hoa, người Ấn Độ, và sau này xuyên qua người Pháp. Chúng ta còn làm quen với các truyền thống khác của Do Thái, Hy Lạp, v.v. Có truyền thống dân tộc nào trên thế giới này mà không là kết quả của những giao lưu từ tứ phương? cái lý tưởng sống bất khuất, trọng nghĩa khinh tài chẳng hạn, là có sẵn trong lòng dân tộc, chứ không chỉ là một khúc nhạc từ người Trung Hoa. Qua hàng ngàn năm, những lý tưởng đó vẫn là những đặc tính trong truyền thống giáo dục của dân ta, dù chúng ta có gọi tên những lý tưởng đó bằng những danh từ Hán Việt. Đã sống 1000 năm dưới sự thống trị của người Hán, chúng ta không thể không học những cách diễn tả của họ. Người Tây Phương cũng thế. Họ không thể làm cho ngôn ngữ của mình phong phú mà không sử dụng tiếng Hy Lạp hay Latin. Người Việt Nam chúng ta quả thực đã vay mượn rất nhiều từ ngôn ngữ Trung Hoa. Nhưng điều đó không có nghĩa là, trước khi tiếp xúc với người Trung Hoa, chúng ta chưa có những quy tắc cư xử tốt đẹp. Chúng ta hãy lấy thí dụ về đạo nhân. Ngày nay, chúng ta thuộc lòng câu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đây là những đức tính được đề cao trong Khổng giáo. Nhưng trước khi chữ nhân của Khổng giáo được truyền sang Việt Nam và trở thành phổ biến trong dân gian, thì những bậc thánh hiền của Việt Nam hẳn cũng đã nêu cao một lý tưởng tương tự, có khi còn rộng lớn hơn cả đạo nhân. Khi Kitô giáo đến Việt Nam, thì Đức Bác Ái cũng đã tìm ngay được một mảnh đất màu mỡ, bởi vì người Việt Nam đã có sẵn truyền thống nhân nghĩa và từ bi. Những tư tưởng dân chủ, tự do, bình đẳng, nếu được tiếp nhận một cách dễ dàng, là bởi vì chúng ta đã có sẵn truyền thống Lý, Trần, Lê. Lịch sử cho thấy, những gì phù hợp với dân tộc thì sẽ đóng góp cho gia sản tinh thần của dân tộc và mãi mãi tồn tại. Trái lại, như lịch sử cũng đã chứng minh, những gì đi ngược lại với truyền thống dân tộc vì đã phá sản truyền thống ấy, cho nên chắc chắn sẽ bị vứt bỏ vào sọt rác của lịch sử. Qua nhiều ngàn năm, từ nhiều truyền thống đạo đức khác nhau trên thế giới, tổ tiên chúng ta đã tạo nên một cách cư xử, một nếp sống mà dù ý thức hay không, mỗi người chúng ta cũng đều mang trong người. Truyền thống ấy đã châu lưu trong con người chúng ta. Nó là vốn sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta trân quý những truyền thống ấy, và cũng muốn lưu truyền lại cho con cháu chúng ta. Và một trong những cách chúng ta lưu truyền những truyền thống tốt đẹp ấy lại cho con cháu chính là chúng ta phải sống trước đã. Ngày nay, từ một người dân thường cho đến ngay những kẻ đang nắm quyền sinh sát trong tay, người Việt Nam nào cũng than phiền về các thứ quốc nạn, về lỗ hổng đạo đức trong xã hội, về cuộc tổng khủng hoảng nhân cách của con người Việt Nam. Thiết tưởng, khi nói đến đạo đức, chúng ta phải nghĩ ngay đến truyền thống tu thân tích đức, tu dưỡng bản thân của người Việt Nam. Truyền thống đạo lý nào cũng có thể tạm chia thành 3 phạm vi. Một là những quy tắc giúp cá nhân tự xây dựng con người mình, 2 là các quy tắc ăn ở với mọi người xung quanh, từ gia đình, làng xóm đến đất nước, nhân loại. 3 là những câu hỏi đặt chúng ta vào tương quan với cõi tuyệt đối. Phạm vi thứ 3 thuộc về tôn giáo và triết lý siêu hình. Không ai có thể tránh né những câu hỏi ngàn đời về cuộc sống mai hậu, về cuộc sống sau cái chết. Trong 2 phạm vi đầu, thì việc nuôi dưỡng truyền thống dân tộc sẽ mạnh ở phạm vi thứ nhất, tức tu thân tích đức, nhưng lại không mạnh ở phạm vi thứ 2, tức tổ chức xã hội. Lý do rất đơn giản. Dân tộc và loài người đã thay đổi, đời sống và tương quan kinh tế cũng thay đổi. Tổ chức xã hội cùng cách giao tiếp với mọi người cũng thay đổi. Nhiều truyền thống xa xưa có thể không còn giá trị trong lĩnh vực này. Nhưng trong phạm vi thứ nhất, khi tìm hiểu về quan niệm của tổ tiên chúng ta về con người hiền lương, về con người có tư cách, về con người đáng nể trọng, thì chúng ta sẽ thấy cả một gia tài quý giá. Quả thật, truyền thống dân tộc Việt Nam chúng ta rất chú trọng đến việc tu thân tích đức. Trước khi là một người tài giỏi, hữu dụng, anh phải tự rèn luyện bản thân, chị phải tu sửa đức hạnh. Tại tất cả các nước Á Đông, cha mẹ nào cũng đều dạy con cái tuần tự thực hiện chương trình, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Vì việc tu thân là quan trọng nhất cho nên giá trị của mỗi người được đo lường bằng sự rèn luyện cá nhân. Một người thành công vì có địa vị cao, tiền có nhiều, không chắc đã được kính nể nếu không phải là người có danh dự, có liêm sĩ, có tiết tháo. Trái lại, một người nghèo nàn, làm ăn thất bại, vẫn được kính trọng, nếu đã đạt tới mức tự chủ tự trọng, biết sống theo lương tri và lẽ phải. Lành cho sạch mà rách thì phải cho thơm. Theo truyền thống cao đẹp của dân tộc, con người sẽ mất tất cả khi đánh mất tư cách của mình. Ở đây, chúng ta thấy truyền thống dân tộc đã gặp gỡ với giáo huấn của Chúa Giê-xu. Quả thật, Chúa Giê-xu đã nói, lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Đây chính là một trong những điểm cao đẹp nhất trong truyền thống của dân tộc. Cha mẹ Việt Nam cần phải sống như thế nào để truyền thống tốt đẹp ấy được tiếp tục châu lưu trong máu huyết của con cháu? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Người sẽ giải thoát kẻ nghèo con khỏi tay người quyền thịnh, và cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 21, câu 25 đến 28 và 34 đến 36. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy, anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào những biến cố đổi thay, những xung đột, những cuộc chiến đẫm máu, những tranh chấp đầy bạo lực xảy ra nơi này nơi kia trên thế giới. Có thể mỗi người chúng ta đều tự hỏi, thế giới này đang đi về đâu, và con người đang mong muốn điều gì cho mình đây? Có thể có nhiều câu trả lời khác nhau, và tùy theo câu trả lời này mà mỗi người chúng ta quyết định cho cuộc sống của mình. Nếu bảo rằng thế giới đang tiến tới sự giàu sang vật chất càng nhiều càng tốt, thì cuộc đời chúng ta là để kiếm tìm bằng mọi phương tiện trong tầm tay và cả ngoài tầm tay, bằng việc gian lận, hối lộ. Nếu bảo thế giới này đang tiến đến nền văn minh kỹ thuật tinh vi, thì cuộc đời chúng ta mơ ước sẽ là làm sao để hưởng những phương tiện đó, có người máy phục vụ, có máy điện tử tối tân đặc trách mọi dịch vụ. Nếu bảo rằng thế giới này đang tiến về Thiên Chúa và nước của Ngài, nước của công bằng và tình thương, nước của hòa bình và tình liên đới. Thì mỗi người chúng ta phải cố gắng làm sao để canh tân đời sống của mình theo những lời dạy của Chúa. Mỗi người chúng ta trước sau gì cũng phải đặt ra cho mình câu hỏi và quyết định cuộc sống của mình dựa theo câu trả lời. Câu hỏi đó là, tôi có còn tin vào Thiên Chúa, đứng ban ơn cứu rỗi và hướng dẫn đời tôi và lịch sử nhân loại tiến đến sự thành toàn viên mãn trong nước người? Tôi có còn tin hay không? Hay tôi tin vào một quyền năng, một thần tượng nào khác? Trong lịch sử nhân loại, đã có những bộ óc tài ba tin tưởng vào một điều gì khác ngoài Thiên Chúa, và bộ óc tài ba đó đã tạo ra những hệ thống tư tưởng, những ý thức hệ để xây dựng cuộc sống và xã hội con người. Nhưng rồi những ý thức hệ đó, những hệ thống đó đã thất bại trước mắt chúng ta. Ngoài Thiên Chúa hay đối nghịch với Ngài, con người không thể xây dựng hạnh phúc cho cuộc đời mình. Không thể xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm giá con người. Vào những giây phút đầu tiên của năm phụng vụ mới theo chu kỳ C, chúng ta được mời gọi nhìn đến đích điểm sau cùng của cuộc đời là Chúa Giêsu Kitô ở cuối chân trời lịch sử, ở điểm kết thúc cuộc đời chúng ta trên trần gian này. Chúng ta được mời gọi nhìn vào Ngài đang đến và chắc chắn sẽ đến vào lúc ta không ngờ. Nhưng không phải chỉ nhìn vào Ngài rồi án binh bất động, thụ động cam lòng chờ mà thôi. Nhưng vừa nhìn đến đích điểm là Chúa đang đến với chúng ta, vừa chuẩn bị xem xét lại cuộc sống hiện tại của mình. Tương quan giữa ta và Chúa hiện đang như thế nào? Chắc chắn chúng ta đã nghe biết và thực hành lời Chúa dạy, tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng việc chúng ta cầu nguyện đó đã có tác dụng như thế nào trong đời sống chúng ta rồi? Chúng ta có trở nên gần gũi, thân thiện với Chúa Giêsu như người bạn thân yêu nhất của mình, đến độ chúng ta không còn lo sợ khi phải đối diện với Chúa, và có thể nói, lại Chúa xin hãy đến. Con vui mừng được gặp Chúa, diện đối diện. Chúa là người bạn mà từ lâu con mong ước được gặp. Chúng ta có thể nói như vậy hay chưa? Hay là chúng ta còn cần phải thực tập nhiều hơn nữa? Điều Chúa nhắc trong đoạn tin mừng hôm nay, tỉnh thức và cầu nguyện nhiều hơn nữa, thật lòng hơn nữa. Đừng giam mình trong cảnh đời hưởng thụ vật chất đến độ quên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu biết được những sự thật Chúa đã mặc khải mỗi ngày một trọn vẹn hơn, sâu xa hơn, để được trưởng thành trong tình yêu Chúa và trong đức tin. Amen.
Người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó, khỏi tay người quyền thế, và cứu người bất hạnh, không ai giúp đỡ. Chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kiêm phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, giới học giả chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở Âu Châu và Mỹ gần đây xôn xao về một số vụ mất tích, tái hiện một cách thần bí. Nhiều người cho rằng hiện tượng này có liên quan đến lỗ hổng thời gian. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy, vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã bị mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước. Ngày 24 tháng 9 năm 1990, con tàu Foss Hogan đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Can đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ thứ 20, toàn thân ướt sũng và rất run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: "Tôi tên là Winnie Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giặt tôi lên núi băng này. Thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp." Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng, có lẽ do bị sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Cô ta được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại, ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày. Thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người. Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm, mà Kate không hề già đi chút nào hay sao? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì cô nói. Trong khi mọi người đang tranh luận, thì sự việc thứ hai xảy ra. Ngày 9 tháng 8 năm 1991, một tổ khảo sát khoa học Hải Dương, trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam, cách núi bằng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 cây số, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rỉ sầu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwin Ireland, sau khi cứu được ông Smith, đã phát biểu trước báo chí rằng không còn có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tính lừa đảo. Ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi, nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định ngày hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 1912. Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện Tâm thần Oslo tại Na Uy để chữa trị. Nhà tâm lý học Jane Halland đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm, và kết quả là ông Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18 tháng 9 năm 1991, trong một đoạn tin vắn, Halland khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith, vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó. Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào hiện tượng mất tích, tái hiện xuyên thời gian. Quý vị các bạn thân mến, trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, vào ngày 21 tháng 8 năm 1915, hơn 800 lính thuộc trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của các nhân chứng, có một đám mây lớn bay xà xuống và bao phủ lên đoàn quân, lúc đó đang tiến vào thung lũng. Đội quân càng lên cao thì càng chìm dần trong khối mây mờ đó. Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối mây đã bốc lên cao và biến mất. Người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám mây đó. Từ ngọn cây, bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ. Nhưng một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn toàn. Khi đó, 22 người lính của Tân Tỳ Lan đang tập trung trên một ngọn đồi nhỏ khác. Cách đó khoảng 600 mét, đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm trên. Có giả thuyết cho rằng, toàn bộ quân đội đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên, sau chiến tranh, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này. 800 lính người Anh đã bị mất tích không nằm trong danh sách những người lính Anh bị tử trận, đồng thời cũng không có trong danh sách tù binh chiến tranh được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh kết thúc. Ở Trung Quốc, năm 1945, một đoàn tàu chở hành khách từ Quảng Đông đi Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi gần đến trạm ga cuối cùng, không để lại bất kỳ một dấu tích nhỏ nào. Như vậy, quan điểm của các học giả như thế nào đối với hiện tượng này? Một số học giả cho rằng loãng thời gian thực chất là thế giới phản vật chất đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein. Theo đó, tổng năng lượng vật chất có hai giá trị là chính và phụ. Câu hỏi được nêu lên là khi giá trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với thế giới phản vật chất. Theo họ, hiện nay chúng ta mới hiểu biết chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất. Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng đổ vỡ do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng, tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng đổ vỡ kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra. Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết thời gian đứng lại. Thế giới vật chất sau khi tiến vào lỗ hổng thời gian đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, lỗ hổng thời gian và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong lỗ hổng là tương đối tĩnh. Do đó, dù có mất tích 3 hay 5 năm hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu. Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết thời gian ngược. Thuyết này cho rằng thời gian trong lỗ hổng thời gian là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích. Kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí. Trong thuyết thứ ba đóng cửa thời gian, theo thuyết này thì lỗ hổng thời gian là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ mó. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng, khi nó mở ra một lần, sẽ có hiện tượng mất tích. Mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện. Trước mắt, quanh vấn đề lỗ hổng thời gian vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Chưa một học thuyết nào đủ sức thuyết phục, vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng mất tích, tái hiện, vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ đến ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11, người Mỹ ăn mừng tạ ơn. Đây là một trong những ngày quốc khánh quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Nguồn gốc của ngày lễ có lẽ bắt nguồn từ giữa thế kỷ thứ 17. Vào thời kỳ này, sau khi đã tuyên bố đoạn tuyệt với giáo hội Công giáo La Mã, chính phủ Anh Quốc xem Anh giáo như quốc giáo và ngăn cấm mọi giáo hội khác. Đây là lý do đã khiến một số người rời bỏ quê hương để tìm sang thế giới mới. nổi tiếng nhất là đoàn người đi trên chiếc tàu có tên là Mayflower. Sau 66 ngày lênh đênh trên biển cả, cuối cùng con tàu đã cập bến tại Plymouth, bang Massachusetts. Trong số trên 100 thuyền nhân, đã có 46 người chết trên biển cả, hoặc không chịu đựng nổi mùa đông khắc nghiệt trên quê hương mới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của những người thổ dân trong vùng, những người tị nạn mới học được cách trồng trọt, chăn nuôi trên vùng đất mới. Vụ mùa đầu tiên đã được thu hoạch tốt đẹp. Để tạ ơn trời và nhớ ơn người thổ dân, những người tị nạn đã tổ chức một bữa tiệc. Cuộc vui chơi kéo dài đến 3 ngày. Kể từ đó, cứ sau vụ mùa hàng năm, người Mỹ tổ chức lễ tạ ơn. Năm 1863, nhận thấy đây là một phong tục tốt đẹp, Tổng thống Abraham Lincoln đã chính thức thiết lập ngày tạ ơn thành một ngày quốc khánh. Năm 1941, với sự phê chuẩn của Quốc hội, Tổng thống Roosevelt đã ấn định ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng 11 như là ngày tạ ơn của toàn quốc gia. Với người Việt tị nạn trên đất Mỹ, tuy ngày tạ ơn không phải là một ngày truyền thống của dân tộc, nhưng sự có mặt của họ trên phần đất tự do này từ 30 năm qua cũng đã khiến cho họ đón nhận ngày lễ này như của riêng mình. Ngày tạ ơn ngày nay là một ngày không thể thiếu trong sinh hoạt hàng năm của người Việt tị nạn. Chiếc tàu Mayflower của những người Anh bỏ nước đi tìm tự do, hay những chiếc thuyền nan đánh cá thô sơ của người Việt trốn chạy chế độ Cộng sản, chắc chắn vẫn mãi mãi ghi dấu vô vàn khổ đau. Dù ra đi bằng cách nào hay với lý tưởng nào, những chuyến vượt biển tìm tự do vẫn luôn chứa đầy nước mắt, thảm cảnh, oan nghiệt, chết chóc, kêu gào, nhục nhã, mà có lẽ không có ngôn ngữ nào trên thế gian này có thể diễn tả được. Và đây chính là lý do khiến cho những người tị nạn trên chiếc tàu Mayflower hay những người Việt tìm tự do trên những chiếc thuyền nan bé bỏng cảm thấy không thể không dâng lời tạ ơn trời và tạ ơn người. Các bạn thân mến, người Mỹ không chỉ xem ngày lễ tạ ơn như một ngày để tạ ơn và để nghỉ ngơi. Nó còn là một ngày linh thiêng để nhắc nhở cho mọi người đang sống và các thế hệ tương lai về một trong những tâm tình cơ bản và cao quý nhất trong con người, đó là lòng biết ơn. Cuộc sống sẽ luôn có ý nghĩa khi con người còn biết nhìn lên trời cao để dâng lời tạ ơn. Cuộc sống lại càng có ý nghĩa hơn khi con người còn biết hướng về người khác để nói lên hai tiếng cảm ơn. Xã hội sẽ chết khi con người chỉ còn biết lo cho cái bụng của mình. Xã hội sẽ buồn thảm biết bao khi hai tiếng cảm ơn đã biến mất trên môi miệng con người. Lạy Chúa Giêsu, đã có 10 người phun cùi được Chúa chữa lành. Nhưng chỉ có mỗi một người còn biết quay lại để tạ ơn Chúa. Loài người chúng con vốn dễ vô ơn. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự như ân ban của Chúa, và không ngớt dâng lời tạ ơn. Bởi vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia's